Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai, ngày 18 tháng 4 năm 2016. Trước hết, Nguyễn Trung sẽ điểm qua các tin quốc tế quan trọng trong ngày.
Việt Nam cam kết củng cố tin cậy chính trị với Trung Quốc. Hàn Quốc bác cáo buộc bắt cóc người Bắc Hàn và Ukraine kết án hai binh sĩ Nga tội khủng bố.
Trung Quốc tập trận ở Biển Đông làm tăng thêm căng thẳng. Liên quan tới Việt Nam, toàn bộ ban lãnh đạo Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam hôm qua đều bị cản đường, không cho đến dự buổi tọa đàm Obama đến Việt Nam.
Như tôi bị chặn, họ chỉ có nói là đây là lệnh, anh không được đi ra khỏi nhà. Anh Vũ Quốc Kỳ cũng thế, còn đối với Phạm Chí Dũng là hoặc là anh Bùi Minh Quốc là họ cũng tạo cớ để họ không đi thôi.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần thời sự lát nữa đây. Trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học tiếng Anh World in a Word với Hoàng Long. Mong quý thính giả chờ nghe. Ngay sau đây là bản tin chi tiết của VOA do Nguyễn Trùng phụ trách.
Thưa quý vị, một tòa án ở Kiev ngày hôm nay đã kết án hai binh sĩ Nga bị bắt ở miền đông Ukraine về tội khủng bố cùng các tội danh khác và kết án mỗi người 14 năm tù giam. Tòa án ngày hôm nay kết tội hai người này gây chiến với Ukraine, hỗ trợ một tổ chức khủng bố, gây ra hành động khủng bố và sử dụng vũ khí để kích động xung đột vũ trang. Cả hai bị cáo đều thừa nhận là binh sĩ Nga, nhưng Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã từ chức và tự họ tới Ukraine. Kể từ khi bị bắt, hai người đã được coi là có thể bị đưa ra trao đổi cho phi công Ukraine, bị kết án 22 năm tù ở Nga tháng trước. Nga bác bỏ chuyện đưa quân sang Ukraine, nơi các phần tử đòi ly khai do Nga hậu thuẫn đã chiến đấu chống các binh sĩ chính phủ kể từ tháng 4 năm 2011, làm ít nhất 8.100 người thiệt mạng. Thưa quý vị, các nhân viên cứu hộ ở Ecuador tiếp tục tìm kiếm người sống sót dưới các đống đổ nát sau khi xảy ra trận động đất mạnh làm ít nhất 272 người thiệt mạng. Phát ngôn viên của Hội Chữ thập đỏ Ecuador nói rằng nhiều người vẫn còn bị kẹt dưới các đống đổ nát và số tử vong nhiều khả năng sẽ còn tăng. Còn có hơn 2.500 người bị thương trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra ở vùng duyên hải Tây Bắc Ecuador cuối ngày 16 tháng 4. Nhiều vùng của nước này bị tác động, nhưng Manta, Puerto Viejo và thành phố du lịch Pedernales là những nơi bị coi ảnh hưởng nặng nề nhất. Hàng nghìn binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai và bắt đầu giúp sắp xếp chỗ tạm trú. Tuy nhiên, nhiều người vẫn phải trải qua đêm trên đường phố, cạnh các tòa nhà đổ sập hoàn toàn kể từ khi xảy ra động đất. Hàng trăm cơn dư chấn đã xảy ra và chính quyền cảnh báo những đợt hậu chấn này có thể nghiêm trọng. Hầu hết các đợt dư chấn xảy ra ngày hôm nay mạnh từ 3,1 tới 5,7 độ Richter. Tổng thống Ecuador đã phải cắt ngắn chuyến thăm Italia để trở về nước giám sát công tác cứu hộ ngày hôm qua. Thưa quý vị, quan chức Việt Nam và Trung Quốc họp bàn về việc thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện, trong khi Bắc Kinh công khai đáp máy bay quân sự xuống Trường Sa. Báo chí trong nước đưa tin từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với người đồng cấp từ Trung Quốc Lưu Trấn Dân đang thăm Việt Nam. Theo truyền thông Việt Nam, cuộc gặp song phương được cho là tập trung trao đổi việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực và các vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước. Đôi bên cũng đánh giá rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong năm qua tiếp tục tiến triển tích cực, đồng thời nhất trí tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, mở rộng giao lưu hữu nghị nhân dân, đẩy mạnh hợp tác thực chất cùng có lợi, kiểm soát tốt và giải quyết thỏa đáng bất đồng. Ngoài ra, ông Trung cũng cảm ơn Trung Quốc vừa qua đã tăng lưu lượng xả nước xuống hạ lưu sông Mekong để hỗ trợ khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Trong khi quan chức hai bên họp bàn nhằm củng cố tình hữu nghị, một máy bay quân sự Trung Quốc hôm 17 tháng 4 đã lần đầu tiên đáp xuống đường băng dài 3.000 mét mà nước này mới xây trên bãi đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Việt Nam chưa lên tiếng về diễn biến mới nhất này, nhưng tuần trước từng lên tiếng phản đối Trung Quốc điều các chiến đấu cơ ra Hoàng Sa. Tin Đông Bắc Á, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày hôm nay bác bỏ cáo buộc của Bắc Hàn rằng Seoul đã lôi kéo và bắt cóc các nhân viên của miền Bắc làm việc tại một nhà hàng của Trung Quốc. Ủy ban phụ trách các vấn đề liên triều của Bình Nhưỡng ngày hôm qua thúc giục Hàn Quốc cho hồi hương các công dân Bắc Hàn này. Cơ quan này cho rằng Seoul đã thực hiện âm mưu bắt cóc để kiếm phiếu của các cử tri bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra tuần trước. một nhóm 13 nhân viên Bắc Hàn từng làm việc tại một nhà hàng do Bình Nhưỡng quản lý ở một thành phố cảng ở miền đông Trung Quốc bỏ chạy sang Hàn Quốc đầu tháng này. Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Bình Nhưỡng, đồng thời kêu gọi Bắc Hàn chấm dứt đưa ra các tuyên bố ngớ ngẩn và đe dọa trả đũa. Một người phát ngôn của bộ này nói, xin trích, Bắc Hàn nên quan tâm tới sinh kế của người dân nước mình và bảo vệ nhân quyền của họ. Cơ quan tình báo Hàn Quốc được báo chí nước này dẫn lời cho biết, Bắc Hàn hiện quản lý 130 nhà hàng ở 12 nước khác nhau, trong đó có Việt Nam và nhiều nhất là tại Trung Quốc. Bắc Triều Tiên dùng nhân viên của họ tại các nhà hàng ở các nước để thu thập thông tin của người nước ngoài, hầu hết là người Hàn Quốc. Một cựu nhân viên của một trong các nhà hàng đó cho đài VOA biết rằng những nữ nhân viên phục vụ tại các nhà hàng của Bắc Hàn trên thế giới thường lén lút thu thập thông tin của khách hàng rồi gửi những thông tin đó về nước. Báo chí Hàn Quốc đưa tin có 4 nhà hàng Triều Tiên ở Việt Nam, nhưng theo Bộ Ngoại giao, hiện chỉ có 2 là Bình Nhưỡng Quán và Hiếu Nghệ Quán ở thủ đô Hà Nội. Trao đổi với VOA Việt ngữ tuần trước, ông Trung, một người quản lý nhà hàng ở Bình Nhưỡng, ở Hà Nội, bác bỏ cáo buộc trên.
Thưa quý thính giả, các quốc gia xuất khẩu dầu lửa hàng đầu thế giới kết thúc cuộc họp tại thủ đô của Qatar hôm Chủ nhật mà không đạt được thỏa thuận đóng băng sản lượng dầu để làm cho giá dầu thế giới gia tăng. Iran không chịu giảm sản lượng và không phái đại diện đến Doha. Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai nước sản xuất nhiều dầu nhất thế giới, cũng không tham dự hội nghị. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Slatika Hawk của đài chúng tôi.
Ông Mohammed bin Saleh Al-Sada, Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp Qatar, cho biết 18 nước họp tại Doha không đạt được thỏa thuận đóng băng sản lượng dầu.
The meeting concluded that we all need time for further.
Hội nghị đã kết luận là tất cả các nước chúng tôi cần có thời giờ để tham khảo ý kiến với nhau từ nay cho tới hội nghị OPEC vào tháng 6.
Các nhà phân tích cho biết việc này xảy ra phần lớn là vì vụ giằng co giữa Ả Rập Xê Út với Iran. Ả Rập Xê Út, nước xuất khẩu dầu nhiều nhất thế giới, đã tỏ ý cho biết họ sẽ đồng ý đóng băng sản lượng nếu Iran cũng làm như vậy. Nhưng Tehran nhất định không chịu cắt giảm sản lượng và cho rằng họ cần lấy lại thị phần đã mất vì những biện pháp chế tài quốc tế. Bộ trưởng dầu lửa Iran, ông Bijan Zangane, cho biết như sau.
Nếu chúng tôi phái đại diện tới Doha, thì việc đó chứng tỏ là chúng tôi ủng hộ quyết định này. Nhưng bởi vì chúng tôi sẽ không ký kết thỏa thuận và vì chúng tôi không tham gia quyết định đóng băng sản lượng, cho nên chúng tôi không cử đại diện đến dự cuộc họp.
Vì lượng cung ứng trên thị trường toàn cầu cao hơn nhu cầu quá nhiều, cho nên giá dầu thô đã giảm tới mức 27 đô la một thùng hồi đầu năm nay so với 115 đô la hồi tháng 6 năm 2014. Một số các nhà phân tích cho rằng đóng băng sản lượng sẽ không làm cho giá dầu gia tăng trong ngắn hạn. Ông Spencer Welch, một chuyên gia về thị trường dầu lửa của công ty IHS Global Insights ở Washington, nhận định như sau.
In reality, it doesn't mean much because the people involved are talking about freezing their.
Trên thực tế thì điều này không có ý nghĩa gì nhiều, bởi vì những nước liên hệ đang nói về việc đóng băng sản lượng của họ ở mức vốn dĩ đã cao, trong lúc nguồn cung vẫn còn dư dôi quá nhiều.
Ecuador và Venezuela là hai nước xuất khẩu dầu bị tác động nhiều bởi tình trạng giá dầu ở mức thấp. Kinh tế Nga cũng bị thiệt hại đáng kể. Vài ngày trước khi diễn ra hội nghị Doha, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chính phủ của ông định tư hữu hóa từng phần đại công ty dầu quốc doanh Rosneft.
Chúng tôi sẽ tìm kiếm một đối tác chiến lược. Một đối tác hiểu được là họ không nên tham lam khi mua chẳng hạn như 19% phần hùng của Rosneft, và không nên chú tâm tới giá cổ phần hiện nay, mà nên nhìn xa hơn vào tương lai.
Tuần trước, giá dầu đã tăng tới mức hơn 40 đô la một thùng vì nhiều người nghĩ rằng sẽ có được thỏa thuận tại hội nghị ở Doha. Tuy nhiên, vì không có được thỏa thuận, giá dầu giao tương lai đã giảm 6,8% trên thị trường New York, mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ mùng 1 tháng 2.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại, có thể gọi số 641-552-5015. Xin nhắc lại số điện thoại dành cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Thính giả từ Australia xin gọi số 02-8080-5603, 02-8080-5603. Riêng đối với thính giả ở Việt Nam, xin quý vị truy cập trang nhà của VOA để theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên. Muốn được cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, xin quý vị gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Chúng tôi xin đánh vần PSIPHON3. Quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Đến đây mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam và tình hình Biển Đông. Bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài, sáng sớm hôm nay đã tới thủ đô Washington trên đường đi vận động trả tự do cho chồng. Nói chuyện với ban Việt ngữ VOA chúng tôi sáng hôm nay, bà nói.
Em là Khánh đấy ạ. Bây giờ đang ở trong sân bay thôi. Chưa ra đến ngoài, đang lấy hoay, chưa ra đến ngoài chị ạ. Em xin lỗi, đầu óc nó vừa trên máy bay xuống, nó chóng mặt quá.
Bà Vũ Minh Khánh tới California hôm 14 tháng 4 và trong thời gian ở Hoa Kỳ, bà sẽ tiếp xúc với các tổ chức nhân quyền và gặp một số dân biểu và nhà ngoại giao ở các tiểu bang trước khi lên đường sang Canada, châu Âu và Australia để tiếp tục cuộc vận động trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài. Luật sư Đài bị bắt vào trung tuần tháng 12 năm ngoái về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Á Châu Tự Do, bà Vũ Minh Khánh nói rằng từ khi bị bắt cho tới nay, chồng bà vẫn trong tình trạng bị giam cách ly, không được gặp người nhà và cũng không được gặp luật sư. Và vì vậy gia đình không biết gì về tình trạng sức khỏe của ông. Hội Nhà báo Độc lập bị chặn không cho tham dự tọa đàm về chuyến đi thăm Việt Nam của Tổng thống Obama. Sáng hôm qua, 17 tháng 4, 2016, các thành viên chủ chốt của Hội đồng của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã bị chặn tại nhà hoặc đưa về đồn công an câu lưu không cho đến dự tọa đàm Obama đến Việt Nam, The Change We Need. Ngoài Chủ tịch Hội là Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một số thành viên khác gồm các ông Vũ Quốc Ngữ, Bùi Minh Quốc và ông Nguyễn Tường Thụy cùng với một số khách mời, trong đó có blogger Phạm Đoan Trang cũng bị chặn đường không cho đến dự tọa đàm. Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Tường Thụy cho biết ông đã bị chặn ngay khi vừa bước ra khỏi nhà để đi dự họp. Trả lời Ban Việt ngữ VOA, liệu công an có cho biết lý do ông bị chặn, ông Nguyễn Tường Thụy cho biết.
Ông chỉ nói chẳng hạn như tôi bị chặn, họ chỉ có nói là đây là lệnh, anh không được đi ra khỏi nhà.
Dạ.
Anh Vũ Quốc Dương cũng thế, còn đối với Phạm Chí Dũng là hoặc là anh Bùi Minh Quốc, thì là họ cũng tạo cớ để họ câu lưu thôi, chứ còn họ cũng không nói cụ thể. Chúng tôi biết chắc chắn là họ làm những chuyện đấy là để phá cái cuộc hội đàm Obama sang Việt Nam. Chúng tôi nghĩ rằng là đấy là lý do chính của việc mà chặn giữ hàng loạt hội viên của Nhà báo Độc lập.
Ông Nguyễn Tường Thụy cho rằng công an đã tạo cớ để ông Phạm Chí Dũng không đến dự họp được. Ông cho biết thêm một số chi tiết.
Theo như anh Phạm kể lại với tôi thì là anh đi xe mượn xe máy của một người bạn để anh đi đến nơi họp, nhưng mà chưa đi thì có một kia ở vụ quyệt va chạm xe, có một người tông vào anh ấy và họ đưa anh lên đồn vào 5 giờ chiều thì là họ mới thả, tức là 9 tiếng đồng hồ. Anh Bùi Minh Quốc cũng thế, anh Bùi Minh Quốc họ lấy lý do là kiểm tra hộ khẩu và cũng 5 giờ chiều họ ra. Tôi và anh Vũ Quốc Ngữ bị chặn, Phạm Đoan Trang, Nhà báo Phạm Văn Trang là khách mời,
cũng bị chặn.
Một người ép lên trên vỉa hè và mang về đồn công an câu lưu.
Trả lời câu hỏi của Ban Việt ngữ VOA, liệu Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam sẽ có phản ứng gì trước vụ việc này và có thay đổi gì không trong việc đối xử với giới bất đồng chính kiến từ khi tân chính phủ lên nắm quyền ở Việt Nam, ông Thụy cho biết.
Tôi chỉ nghĩ rằng là cái vụ này thì là họ chứng minh cho cái việc ngành công an tăng cường lối hành xử theo luật rừng. Thì công an Việt Nam thì họ muốn làm gì họ làm, tức là họ không thông báo giờ theo luật. Có kiện lên đến tận là thanh tra Bộ Công an thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Đấy, bởi vì là họ được lệnh từ trên xuống dưới rồi.
Được biết, dù toàn bộ ban lãnh đạo Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bị chặn, buổi tọa đàm vẫn diễn ra. Ông Nguyễn Tường Thụy nói rằng tọa đàm Obama đến Việt Nam chỉ nhằm thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Và nhưng ông cho rằng thật là đáng tiếc là buổi sinh hoạt này không được diễn ra một cách như ý.
Cái tọa đàm Obama đến Việt Nam thì có thể là đem lại những điều tốt đẹp cho quan hệ Việt-Mỹ và tạo điều kiện cởi mở hơn trong quan hệ giữa hai nhà nước trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama vào tháng 5 tới đây. Và điều đấy chứng tỏ họ chặn một cái cuộc tọa đàm này là cuộc tọa đàm. Nếu mà họ để chúng tôi làm được một cách trọn vẹn thì nó có rất là tốt cho quan hệ Việt-Mỹ và tốt cho chính phủ Việt Nam.
Việt Nam thiệt hại nặng vì các con đập đang giết chết sông Mekong. Một báo cáo mới đây của chính phủ Việt Nam cho hay thiệt hại từ đầu năm đến nay về nông nghiệp do hạn hán và xâm nhập mặn lên đến 250 triệu đô la, gần 70% số đó là ở đồng bằng sông Cửu Long. Hạn hán và xâm nhập mặn làm lĩnh vực nông nghiệp sụt giảm 2,69% trong quý 1 năm 2016 và tăng trưởng kinh tế chung chỉ đạt 5,56%, mức thấp nhất trong 2 năm qua. Chính phủ Việt Nam nói 240.000 hecta lúa đã bị hư hại. Nước mặn vào sâu tới 90 km đã gây thiệt hại cho nhiều vùng trồng trọt ở đồng bằng sông Cửu Long, là nơi sản xuất một nửa sản lượng gạo và 60% tôm cá của Việt Nam, nước xuất khẩu gạo nhiều thứ ba thế giới. Đây là mức xâm nhập mặn chưa từng thấy. Có phần chắc người dân đồng bằng sông Cửu Long sẽ phải quen với tình trạng như vậy vì nguồn nước sông Mekong chảy qua Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam đang bị các con đập chặn lại. Ông Dương Văn Nị, một giảng viên tại Đại học Cần Thơ nói các con đập đang giết chết sông Mekong. Thiếu đất màu là một cái chết không thể tránh khỏi. Các nước Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Campuchia đang xây hoặc có kế hoạch xây ít nhất 39 đập thủy điện trên dòng sông để đáp ứng nhu cầu phát triển của họ. Riêng ba nước Thái Lan, Campuchia và Lào dự kiến xây 11 đập mới có thể ảnh hưởng đến 82% lượng nước sông Mekong. Các nhóm môi trường đã tiến hành các chiến dịch vận động trong nhiều năm nhằm dừng việc xây đập, song không đạt kết quả gì. Tổ chức sông ngòi quốc tế có trụ sở ở Mỹ nói Trung Quốc có khả năng kiểm soát tuyệt đối sông Mekong và khu vực đang bị giữ làm con tin vì việc phát triển thủy điện. Trung Quốc tập trận ở Biển Đông gây thêm căng thẳng. Nhật báo giải phóng quân của Trung Quốc PLA Daily hôm 17 tháng 4 đưa tin các hạm đội của nước này ở Biển Đông đã tiến hành tập trận mô phỏng các điều kiện tác chiến thực tế để tăng hiệu quả chiến đấu. Tin cho hay các cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 7 tháng 4 bao gồm các phương pháp tác chiến mới, trong đó có huấn luyện trong môi trường điện tử. Trước đó, các hạm đội này đã tập trận mô phỏng tác chiến trong mọi thời tiết, huấn luyện tác chiến ngoài tầm nhìn, cũng như các bài bay thấp, tốc độ cao để luyện phi công. Bài báo không nói rõ các cuộc tập trận đã diễn ra ở nơi nào trên Biển Đông. Một số báo Việt Nam đã đăng lại tin này nhưng không có tin về phản ứng của Việt Nam. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều đòi chủ quyền về hầu hết Biển Đông và có tranh chấp gay gắt với nhau ở đó. Ngoài ra, các bên khác gồm Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền về một số phần chồng lấn ở vùng biển. Bài báo của PLA Daily nói các hạm đội của Trung Quốc sẽ xem xét thêm việc tập trận tấn công hàng hải trong suốt 24 giờ, xuất kích phòng thủ ở độ cao trung bình và các chiến thuật khác. Ngoài ra, họ sẽ phối hợp các binh chủng khác về cảnh báo sớm trên không, phòng thủ đối với tàu nổi và phòng không. Tin tức này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Mỹ nêu quan ngại về hoạt động bồi đắp và quân sự hóa của Bắc Kinh ở Biển Đông. Chiến đấu cơ của Trung Quốc hạ cánh công khai trên đảo tranh chấp ở Biển Đông. Nhật báo Giải phóng quân Trung Quốc PLA Daily hôm 18 tháng 4 đưa tin một phi cơ quân sự Trung Quốc đã hạ cánh công khai lần đầu tiên hôm 17 tháng 4 trên đá chữ thập có tranh chấp, làm gia tăng quan ngại là Bắc Kinh có thể bố trí các chiến đấu cơ ở đó. Theo bài báo của PLA Daily, phi cơ kể trên đang tuần tiễu phía trên đá chữ thập thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp đề nghị di chuyển 3 công nhân bị ốm. Đường băng dài 900 mét trên đá chữ thập là một trong 3 cơ sở phục vụ phi cơ của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa có tranh chấp trên Biển Đông. Trung Quốc đã xây các đường băng này bất chấp những phản đối từ Việt Nam, một số nước khác và Mỹ. Biển Đông là nơi diễn ra tranh chấp chủ quyền gay gắt chủ yếu giữa Việt Nam, Trung Quốc và Philippines. Các bên khác gồm Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền về một vài phần của vùng biển. Trước đây, Trung Quốc đã tiến hành các thử nghiệm bằng phi cơ dân sự trên đường băng trên đá chữ thập. Sau khi hoàn thành xây dựng hồi tháng 1 năm nay, một chuyên gia quân sự kiêm chủ biên tạp chí Kiến thức Hàng không Vũ trụ được tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc dẫn lời nói rằng việc phi cơ tuần tiễu Y-8 hạ cánh đã chứng minh đường băng đã sẵn sàng phục vụ quân sự. Theo hãng tin Reuters, các đường băng của Trung Quốc ở Trường Sa có thể tiếp nhận các phi cơ vận tải và oanh tạc cơ tầm xa, cũng như các chiến đấu cơ tốt nhất của nước này. Cách đây 4 ngày, sau khi Trung Quốc điều các chiến đấu cơ đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nói với báo chí rằng Việt Nam kiên quyết phản đối và mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc đưa các máy bay ra khỏi khu vực. Báo chí Trung Quốc không muốn Thủ tướng New Zealand nói về Biển Đông. Thủ tướng New Zealand John Key đã tới Bắc Kinh cùng một phái đoàn thương mại đông đảo thực hiện chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 5 ngày. Theo lịch trình, ông sẽ gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vào tối 18 tháng 4 và Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 19 tháng 4. Ngay trước khi ông Key lên đường tới Bắc Kinh, cả hãng thông tấn Tân Hoa Xã lẫn tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc đã cảnh báo ông không nên nêu ra vấn đề tranh chấp Biển Đông trong chuyến thăm. Một bài xã luận do cả hai cơ quan trên đăng tải viết rằng ông Key nên nhớ New Zealand hoàn toàn là người ngoài cuộc đối với tranh chấp và là bên không liên quan. Và bất cứ nỗ lực nào của Wellington không giữ lời hứa là không đứng về bên nào đối với vấn đề này sẽ có nguy cơ làm phức tạp quan hệ thương mại đang phát triển tốt giữa Trung Quốc và New Zealand. Biển Đông có các tuyến hàng hải thương mại quan trọng đi qua và là nơi diễn ra tranh chấp chủ quyền căng thẳng giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và một số nước khác. Thủ tướng New Zealand nói ông sẽ vẫn nêu ra lập trường của nước mình với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ông Key phát biểu, quan điểm của New Zealand về Biển Đông chưa thay đổi, vẫn luôn nhất quán. Đó là chúng tôi muốn thấy một giải pháp hòa bình cho những tranh chấp đang diễn ra. Vấn đề này có phần chắc sẽ nêu ra trong cuộc thảo luận chung, nhưng tôi không nghĩ sẽ có những tin tức mới để nói với giới lãnh đạo Trung Quốc. Thủ tướng Key cho rằng New Zealand không thể hiện mạnh mẽ như các nước khác về Biển Đông, nhưng điều đó không có nghĩa là nước ông ít quan tâm hơn đến vấn đề đó. Ông nói, Biển Đông là tuyến hàng hải quan trọng đưa hàng hóa New Zealand đến với các thị trường quốc tế. Ông Key nhận định tranh chấp Biển Đông sẽ không ảnh hưởng tới nỗ lực của ông nhằm nâng cấp hiệp định thương mại tự do giữa New Zealand và Trung Quốc.
Thưa quý vị, cuộc khẩu chiến giữa Trung Quốc và Đài Loan về cách thức đôi bên xử lý những nghi can lừa đảo qua điện thoại nhắm vào công dân Trung Quốc đã gia tăng cường độ và mang nhiều màu sắc chính trị hơn. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Bill Eid của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Cuộc tranh cãi đã bắt đầu hồi tuần trước khi giới hữu trách Kenya cho phép Trung Quốc ép buộc hơn 40 công dân của Đài Loan trở về Trung Quốc. Những người Đài Loan đó đã được xử trắng án ở Kenya về tội kinh doanh viễn thông không có giấy phép và lẽ ra họ sẽ được về Đài Loan nhưng lại bị đưa tới Trung Quốc. Giới hữu trách Bắc Kinh không cho biết những nghi can này sẽ bị truy tố như thế nào và họ cũng bác bỏ yêu cầu của Đài Loan đòi được gặp công dân của mình. Có hai nghi can, một người họ Tiền và một người họ Lưu, đã được truyền thông nhà nước Trung Quốc trích dẫn hoặc đưa lên truyền hình trong một vụ việc rõ ràng là một vụ cưỡng bức thú tội ngay cả trước khi họ bị khởi tố hoặc bị xét xử trước tòa án. Tuy nhiên, khi một nhóm nghi can lừa đảo khác bị bắt ở Malaysia, thì Đài Loan đã xoay sở để những người đó được đưa về Đài Loan. Sau khi về tới Đài Bắc thì những nghi can này đã được thả vì thiếu bằng chứng, khiến cho giới hữu trách Trung Quốc cảm thấy căm tức nhiều hơn nữa. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giận dữ phản đối việc Malaysia quyết định trả các nghi can người Đài Loan về Đài Bắc. Bài xã luận của báo này nói rằng việc giới hữu trách Đài Loan trả tự do cho các nghi can đó chỉ vài giờ sau khi họ về tới Đài Bắc vì thiếu bằng chứng là một việc tờ báo này gọi là gây xấu hổ cho truyền thông Đài Loan và cho thể chế pháp trị. Những nạn nhân người Trung Quốc tố cáo Đài Loan che chở tội phạm. Con gái của một nạn nhân đã nói trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc như sau.
Khi tôi nghe tin tức nói rằng những kẻ lừa đảo người Đài Loan đã bị bắt, tôi cảm thấy yên tâm đôi chút. Nhưng bây giờ chúng tôi được biết những người bị trục xuất về Đài Loan đã được thả. Đài Loan che chở và toa dập với thành phần tội phạm sẽ có nhiều người bị bọn chúng làm hại.
Tường thuật của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc không đưa ra bằng chứng hay nói tới sự liên hệ nào giữa những nạn nhân bị lừa đảo đó với những người Đài Loan bị bắt. Tại Đài Loan thì nhiều người cho rằng hơn 40 công dân của Đài Loan ở Kenya bị trục xuất sang Trung Quốc là một vụ bắt cóc. Tuy nhiên, tờ Hoàn Cầu Thời báo nói rằng việc Đài Loan thả những nghi can bị Malaysia trục xuất cho thấy bộ mặt xấu xa của nền chính trị Đài Loan. Ông Khưu Thái Sa, người được chỉ định giữ chức Bộ trưởng Tư pháp trong chính phủ sắp lên nắm quyền ở Đài Loan vào tháng 5, không tán đồng nhận định đó. Ông nói, vụ này nêu bật sự khác biệt giữa Đài Loan với Trung Quốc về thể chế pháp trị và về sự bảo vệ các quyền của nghi can. Ông Khưu cho biết là Đài Loan tôn trọng nguyên tắc là người chưa bị tòa án kết tội là người vô tội và cuộc thẩm vấn nghi can phải có mặt của luật sư. Và đó là những thủ tục mà ông nói Trung Quốc thường không tôn trọng. Ông Khưu nói thêm rằng, trong bất cứ tình huống nào, không có nước nào có thể từ bỏ quyền tài phán của mình đối với công dân của mình, đối với những người vi phạm pháp luật, bất kể là khi họ ở trong nước hay khi ở nước ngoài. Hồi tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã phát động một chiến dịch để trấn áp nạn lừa đảo qua điện thoại. Và theo ước tính của chính quyền ở Bắc Kinh, thì những vụ lừa đảo đó gây ra hơn 1,5 tỷ đô la thiệt hại trong vài năm gần đây. Ông Khưu Thái Sang nói rằng vì tính chất nghiêm trọng của sự việc mà Đài Loan với Trung Quốc cần phải hợp tác với nhau để bảo vệ công lý.
Quý thính giả đang theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến trên mạng Internet từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới đang thúc giục các nước Á Châu cắt giảm phân nửa số thương vong vì tai nạn xe cộ trước năm 2020. Từ Bangkok, thông tin viên Ron Corbin của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày. Mời quý vị cùng nghe.
Cuộc nghiên cứu năm 2015 của Đại học Kỹ thuật Chalmers ở Thụy Điển được thực hiện tại 24 nước Á Châu, chiếm 56% dân số thế giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy số tử vong vì tai nạn xe cộ tại các nước này lên tới 750.000 người mỗi năm và là nguyên do gây tử vong hàng đầu của những người dưới 30 tuổi. Cuộc nghiên cứu cho thấy số người bị thương lên tới hơn 50 triệu người, trong đó có 12% được đưa vào bệnh viện, gây ra thiệt hại kinh tế khoảng 800 tỷ đô la, tương đương với 3,6% GDP ở 24 quốc gia đó. Tại Thái Lan, giới hữu trách ghi nhận số tử vong vì tai nạn xe cộ trong dịp Tết cổ truyền tăng 30%, giết chết hơn 400 người. Các giới chức Thái Lan cho biết chạy quá tốc độ là nguyên do chính gây ra tai nạn, cùng với nạn lái xe khi say rượu, với khoảng 80% dính líu tới xe gắn máy. Các giới chức Bộ Y tế cho biết số người bị thương lên tới 25.000 người, trong đó hơn 3.200 người bị thương nặng phải điều trị tại bệnh viện. Thương vong đã gia tăng như vậy, mặc dù cảnh sát đã bắt hơn 110.000 người và bắt giam 5.700 chiếc xe tại những trạm kiểm soát an toàn giao thông trên cả nước. Bà Nana Soer Tantri, chuyên gia giao thông của Ngân hàng Phát triển Á Châu, ADB, nói rằng tính theo đầu người, thương vong vì tai nạn xe cộ ở Thái Lan cao hơn hầu hết các nước khác trong khu vực.
Điều không may là Thái Lan nằm ở hàng đầu trong số các nước hội viên đang phát triển của ADB. Tỷ lệ tử vong vì tai nạn xe cộ của Thái Lan là 36,2 trên 100.000 người, cao hơn Việt Nam và Trung Quốc.
Trong một nỗ lực nhằm gây sốc cho tài xế để họ chú tâm nhiều hơn vào vấn đề an toàn giao thông, cảnh sát Thái Lan cho biết những người phạm luật sẽ bị buộc làm việc công ích tại các nhà xác ở bệnh viện. Tuy nhiên, tờ Bangkok Post trong bài xã luận mới đây nói rằng chiến lược an toàn giao thông của chính phủ là không thích đáng. Họ nêu nghi vấn về kế hoạch đưa người tới làm việc tại nhà xác, một chương trình mà họ nói đã được áp dụng và sau đó bị hủy bỏ cách nay một thập niên. Theo tờ Bangkok Post, tỷ lệ tử vong của người đi xe gắn máy rất cao vì nạn say rượu lái xe và thái độ xem thường luật lệ về mũ bảo hiểm và thắt đai an toàn cũng góp phần gây ra tình trạng này. Bà Sue Tantri của ADB hoan nghênh những biện pháp cứng rắn của giới hữu trách Thái Lan, nhưng bà nói rằng chính sách an toàn giao thông cần dựa trên kiến thức cụ thể mới có hiệu quả.
What they're trying to do with arresting these people and all that, it's commendable.
Những gì mà họ tìm cách đạt được qua việc bắt giữ những người này là đáng khen ngợi ở một mức độ nào đó. Nhưng chúng ta cần phải đặt câu hỏi là căn cứ khoa học ở đâu, vì họ đang nhắm vào những người lái xe khi say rượu. Vậy thì phải chăng uống rượu lái xe là yếu tố chính gây ra chết chóc trên đường phố ở Thái Lan?
Ông Jack Wismans, đồng tác giả bản phúc trình của Đại học Kỹ thuật Chalmers, cho biết sự gia tăng nhanh chóng của số lượng xe cộ tại các nước đang phát triển là nguyên do chính dẫn tới sự gia tăng của số thương vong. Ông cũng nói rằng sự gia tăng đó đã làm cho một số quốc gia phải hành động. Các số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, từ năm 2004, Trung Quốc là nước có khoảng 261.000 người tử vong hàng năm vì tai nạn xe cộ, đã chứng kiến một sự sút giảm đều đặn nhờ vào những hệ thống đường xá an toàn hơn, cộng với việc chấp hành các luật lệ về lái xe khi uống rượu và thắt đai an toàn. Tại Việt Nam, nơi xe gắn máy chiếm khoảng 95% số xe đăng ký, giới hữu trách đã chấp hành nghiêm nhặt hơn những luật lệ đòi hỏi người lái xe và người ngồi chung xe phải đội mũ bảo hiểm. Báo cáo của cảnh sát cho biết hơn 1.500 mạng người được cứu và 2.500 vụ thương tích nghiêm trọng được ngăn chặn. Giáo sư Wismans cho biết như sau về đề nghị của Tổ chức Y tế Thế giới.
Từ 5 năm nay, và có thể nói là gần 10 năm nay, tổng số người chết và người bị thương đã được bình ổn trên toàn cầu. Nơi có sự giảm thiểu là Hoa Kỳ, Âu Châu và Nhật Bản, trong khi vẫn có sự gia tăng tại các nước đang phát triển. Tuy nhiên, mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới là có thể đạt được. Nhờ vào tất cả những biện pháp đang được áp dụng, chúng ta sẽ thấy có sự sút giảm của số tai nạn và thương tích tại các nước đang phát triển.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nếu không có chính sách hành động để giảm số thương vong, tai nạn giao thông có thể gây ra khoảng 1.900.000 ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới vào năm 2020.
Tiếp tục bản tin quốc tế. Thưa quý vị, bà Aung San Suu Kyi cho rằng cần phải sửa đổi hiến pháp Myanmar để biến quốc gia từng nằm dưới sự cai trị của phe quân nhân trở thành một quốc gia thực sự dân chủ. Trong bài phát biểu được truyền hình trên toàn quốc ngày hôm nay, người phụ nữ từng giành giải Nobel Hòa Bình cũng như đang là nguyên thủ ở hậu trường ở Myanmar lặp lại cam kết sẽ sửa đổi hiến pháp của nước này. Đây là một phần của mục tiêu hòa giải dân tộc của bà, bao gồm cả việc đối xử công bằng đối với các nhóm sắc dân khác nhau. Kể từ khi giành được độc lập từ Anh Quốc năm 1948, Myanmar đã phải đối mặt với nhiều cuộc nổi dậy của các nhóm sắc tộc khác nhau. Hiến pháp hiện thời được soạn thảo vào năm 2010, ngay trước khi tập đoàn quân nhân nắm quyền lâu năm ở Myanmar trao quyền cho một chính phủ dân sự trên danh nghĩa. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter hôm nay đã đặt chân tới Iraq để thảo luận với các chỉ huy dưới quyền, cũng như các lãnh đạo Iraq về cách thức Mỹ sẽ tăng cường cuộc chiến chống các chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Trong chuyến thăm tới Iraq ngày hôm nay, ông Carter cũng sẽ muốn tìm hiểu thông tin cập nhật về cuộc chiến giành lại Mosul, thành phố lớn thứ hai của nước này. Kể từ ngày 24 tháng 3, các lực lượng Iraq đã bắt đầu cuộc phản công để giành lại thành phố nay trở thành cứ địa của IS. Đây là chuyến thăm thứ ba tới Iraq trên cương vị người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ của ông Carter. Quân đội Israel ngày hôm nay đã truy tố một binh sĩ tội ngộ sát vì bắn chết một người tấn công Palestine bị thương nằm trên mặt đất tháng trước ở bờ Tây. Binh sĩ 19 tuổi mà danh tính vẫn được giữ bí mật theo lệnh của chính quyền, lúc đầu bị giữ về tội giết người. Tội danh nhẹ hơn vì lý do vụ giết này không tính toán trước và binh sĩ này có thể phải chịu án tù 20 năm tù giam. Các luật sư bào chữa nói rằng binh sĩ trẻ tuổi hành động như vậy vì lo sợ rằng kẻ tấn công người Palestine mang theo bom. Tuy nhiên, các công tố viên xác định rằng người Palestine này không gây ra mối đe dọa nào khi bị bắn chết. Vụ việc xảy ra hôm 24 tháng 3 tại Hebron, thành phố nằm ở vùng chiếm đóng bờ Tây. Đây là trung tâm của tình trạng bạo lực trên đường phố do người Palestine gây ra suốt 6 tháng qua.
Thưa quý vị, vừa rồi là Nguyễn Trung trong bản tin chi tiết của đài VOA. Tiếp tục chương trình, các giới chức Nam Triều Tiên cho biết Bắc Triều Tiên có thể sắp sửa thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5 sau khi bị cộng đồng quốc tế áp đặt nhiều biện pháp chế tài nghiêm ngặt vì vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 4 vào tháng Giêng và những vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo hồi tháng 2. Từ Seoul, Thông tin viên Brian Padden của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Duy Ai trình bày.
Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên ngày hôm nay cho biết Washington và Seoul đang theo dõi sát một sự gia tăng của những hoạt động tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân Bungi-ni ở Bắc Triều Tiên. Ông Moon Sang-kun, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên, nói rằng sự gia tăng đó chứng tỏ là Bình Nhưỡng đang chuẩn bị để thực hiện thêm một vụ thử nghiệm hạt nhân.
Tôi không thể cho quý vị biết các chi tiết, nhưng tôi có thể nói với quý vị là Bắc Triều Tiên có khả năng để tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5 vào bất cứ lúc nào.
Chính phủ Kim Jong-un đã có những phản ứng ương ngạnh sau khi họ bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt những biện pháp chế tài mới nghiêm nhặt hơn vào tháng 3 vì vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 4 hồi tháng Giêng và vụ phóng hỏa tiễn tầm xa vào tháng 2. Tổng thống Nam Triều Tiên bà Park Geun-hye ngày hôm nay đã ra lệnh cho quân đội tiếp tục cảnh giác để đề phòng trường hợp những hoạt động quân sự của miền Bắc dẫn tới một vụ tấn công nhắm vào miền Nam.
Hiện chưa rõ loại hành động khiêu khích nào mà Bắc Triều Tiên sẽ thực hiện để tránh bị cô lập và để củng cố chế độ của họ.
Một số các nhà phân tích cho rằng sự gia tăng các hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên là những mưu toan nhằm làm cho cộng đồng quốc tế chấp nhận vị thế cường quốc hạt nhân của họ và nhằm củng cố quyền hành của ông Kim Jong-un trước Đại hội Đảng Lao động vào tháng 5. Cũng có một số người suy đoán là quân đội Bắc Triều Tiên đang bị áp lực đòi họ thực hiện một vụ thử nghiệm hạt nhân thành công sau khi một vụ thử nghiệm phi đạn tầm trung đã bị thất bại một cách thê thảm hôm thứ Sáu vừa qua. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên ngày hôm nay cho biết vụ thử nghiệm sắp tới của Bắc Triều Tiên rất có thể là một vụ thử nghiệm dưới lòng đất và là một vụ thử nghiệm đầu đạn hạt nhân. Bắc Triều Tiên tuyên bố họ đã thu nhỏ một đầu đạn hạt nhân để gắn vào một phi đạn đạn đạo. Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ xem đó là một sự đe dọa có thể tin được nhưng chưa được chứng tỏ. Các chuyên gia cho rằng Bắc Triều Tiên phải mất nhiều năm nữa mới có thể chế tạo một phi đạn hạt nhân tầm xa có thể bắn tới lục địa nước Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân của đài chúng tôi gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, trước thời Đặng Tiểu Bình và sự trỗi dậy của Trung Quốc như là cường quốc kinh tế thứ nhì của thế giới, chính sách an ninh quốc phòng và kinh tế của Australia tương đối đơn giản hơn ngày nay rất nhiều. Hoa Kỳ là siêu cường quân sự và kinh tế số 1 và Nhật Bản là siêu cường kinh tế số 2 mà cũng là đồng minh của Mỹ. Cả hai đều là đối tác an ninh quốc phòng quan trọng nhất và là đối tác kinh tế thương mại hàng đầu của Australia. Hay nói khác hơn, quyền lợi an ninh và quyền lợi kinh tế của Australia không có gì tương phản. Bối cảnh có thể gọi là tối hảo này tại châu Á-Thái Bình Dương không còn nữa khi Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế số 2 thay thế Nhật Bản và thách đố vai trò quân sự độc tôn của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương, mà không đâu rõ rệt hơn là tại Biển Đông, là nơi mà Trung Quốc và Đài Loan có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Kể từ thời gian trạch dân hơn 20 năm trước đây, nền kinh tế của Australia mỗi ngày một tùy thuộc vào thị trường Trung Quốc. Sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc giúp Australia tiếp tục duy trì phát triển kinh tế liên tục hơn hai thập niên. Trung Quốc đã trở thành khách hàng số 1 của Australia dưới thời Hồ Cẩm Đào và hiện nay dưới thời Tập Cận Bình, giao thương hai chiều hàng năm lên đến 153 tỷ đô la, bao gồm khoảng 100 tỷ đô la mà Úc bán sang Trung Quốc và 53 tỷ đô la mà Úc mua từ Trung Quốc. Trung Quốc mua khoảng 23% tổng số hàng xuất khẩu của Australia so với Nhật Bản, khách hàng số 2 với 12% và Hoa Kỳ, khách hàng thứ 3 với 7%. Australia và Trung Quốc đã ký kết Hiệp định Tự do Thương mại, gọi là JAFTA, hồi giữa năm 2014, sau hơn 10 năm thương thuyết. Cũng trong năm 2014, Australia đã ký kết Hiệp định Tự do Thương mại với Nhật Bản và Hàn Quốc, và trước đó vào năm 2004, một Hiệp định Tự do Thương mại với Hoa Kỳ. Bối cảnh chính trị, quân sự và kinh tế mới này đặt Australia vào vị thế tế nhị trong băng giao tam giác giữa Washington, Bắc Kinh và Tokyo. Hồi giữa thập niên 1990, từ thời chính phủ liên đảng John Howard, Australia đã phát triển được một phương thức bang giao song hành, tức là quan hệ đồng minh chặt chẽ về mặt an ninh quốc phòng với Mỹ và phát triển giao thương đôi bên cùng có lợi với Trung Quốc. Lập trường này được tiếp tục dưới thời chính phủ lao động Kevin Rudd Julia Gillard từ năm 2007 đến giữa năm 2013, khi Australia mạnh mẽ ủng hộ chính sách tái định vị tại châu Á, Ấn Độ, Thái Bình Dương của Tổng thống Obama. Chính phủ liên đảng bảo thủ tự do quốc gia từ giữa năm 2013 dưới thời Thủ tướng Tony Abbott và nay với Thủ tướng Malcolm Turnbull đối diện với một yếu tố mới. Trung Quốc dưới thời ông Tập Cận Bình đã và đang theo đuổi một chính sách bất chấp công luận quốc tế về Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trung Quốc đang có tranh chấp với Nhật Bản về chủ quyền quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là điếu ngư tại Biển Hoa Đông. Hồi cuối năm 2013, Bắc Kinh đã đơn phương áp đặt một vùng nhận dạng phòng không gọi là ADIS tại vùng này mà Australia, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã phản đối mạnh mẽ. Bắc Kinh cũng đã ám chỉ là họ có thể cứu xét một quyết định áp đặt vùng ADIS tương tự tại Biển Đông khiến Canberra đã lên tiếng khuyên Trung Quốc không nên tiến hành. Nhưng tại Biển Đông, Bắc Kinh đang theo đuổi một kế hoạch mà họ không thể làm được tại Biển Hoa Đông, đó là chương trình bồi đắp xây dựng đảo nhân tạo từ các bãi đá ngầm và thiết lập các cơ sở quân sự như tại đá Gạc Ma, đá Subi và đá Vành Khăn thuộc Trường Sa, với đường băng dài 3.000 thước, hệ thống radar và hải đăng. Các động thái quân sự hóa này còn được gia tốc tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã chiếm đóng bằng võ lực sau cuộc hải chiến với Việt Nam Cộng Hòa hồi tháng Giêng năm 1974. Nguồn tin từ Washington cho biết Bắc Kinh đã hạ đặt một số tên lửa Hồng Kỳ HQ-9 và đã phối trí một số phi cơ chiến đấu tại đảo Phú Lâm. Tin mới nhất hồi giữa tháng 4 năm 2016, khi ông Malcolm Turnbull công du Trung Quốc lần đầu tiên với tư cách Thủ tướng Australia, là Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương tại Bắc Kinh, đã đi kinh lý Biển Đông để thăm viếng binh sĩ đồn trú tại biển đảo đang có tranh chấp. Một nguồn tin khác còn cho biết rằng Trung Quốc đã diễn tập hải quân như là một trận chiến thật sự tại Biển Đông. Kể từ tháng 9 năm 2015, khi ông Malcolm Turnbull trở thành Thủ tướng Chính phủ bảo thủ liên đảng tại Australia, giới quan sát chú ý đến những phát biểu của Thủ tướng mới, vì trước đó ông Malcolm Turnbull đã có lời lẽ nhẹ nhàng hơn đối với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Khác với Thủ tướng tiền nhiệm Tony Abbott, ông Malcolm Turnbull chưa bao giờ và có lẽ không bao giờ công khai mô tả Nhật Bản như là người bạn tốt nhất của Australia khi ông gặp gỡ Thủ tướng Shinzo Abe tại Tokyo hồi tháng 12 năm 2015. Hồi tháng 4 năm 2014, Thủ tướng Tony Abbott đã mô tả như vậy tại Tokyo trên đường đến Bắc Kinh. Và gần đây với tư cách cựu Thủ tướng, ông Tony Abbott cũng đã tuyên bố thẳng thừng tại Tokyo là băng giao giữa Canberra và Tokyo đặt trên căn bản chia sẻ giá trị dân chủ và quyền lợi thương mại, trong khi băng giao giữa Canberra và Bắc Kinh chỉ đặt trên căn bản quyền lợi mà thôi. Tất nhiên trong tư cách thủ tướng đương nhiệm, ông Malcolm Turnbull không thể có nhận xét như vậy. Thế nhưng, trong chuyến công du đầu tiên hai ngày 14 và 15 tháng 4 vừa qua, tại Thượng Hải và Bắc Kinh mà mục đích chính là phát triển giao thương, thủ tướng Malcolm Turnbull không thể im lặng đối với vấn đề tranh chấp Biển Đông. Ông phải tìm một mô thức dung hòa để bảo vệ và phát triển kinh tế thương mại với Trung Quốc, đồng thời giữ được lập trường phù hợp với quyền lợi quốc gia của Úc tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, một lập trường phù hợp cho ban giao đồng minh với Hoa Kỳ và thân hữu với Nhật Bản, và tất nhiên không bất lợi cho các quốc gia khác có tranh chấp với Trung Quốc như Việt Nam và Philippines. Thủ tướng Malcolm Turnbull nói rằng, ông đã có đối thoại thẳng thắn với Thủ tướng Lý Khắc Cường và Chủ tịch Tập Cận Bình về cuộc tranh chấp tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Từ ngữ mà ông chuyển thông điệp của Australia đến giới lãnh đạo Trung Quốc là cởi mở và pháp quyền. Theo lời ông Malcolm Turnbull, Trung Quốc đã có thành công vượt bậc về mặt kinh tế và đang trải qua giai đoạn chuyển tiếp từ mô thức công nghệ biến chế sang mô thức tiêu thụ nội địa, thì Trung Quốc nên đồng thời theo đuổi tiến trình cởi mở, định chế và tôn trọng pháp quyền. Trong lĩnh vực quốc hội cũng như trên bàn cờ thế giới, đây có thể là những mật ngữ mà Bắc Kinh hiểu rõ vì Canberra, Washington và Tokyo đã nhiều lần sử dụng ngôn từ ngoại giao này. Tuy Australia cũng như Hoa Kỳ không có lập trường về chủ quyền lãnh hải và lãnh thổ tại Biển Đông, nhưng cả hai đều có quyền lợi quốc gia trong vấn đề tự do lưu thông hàng hải và hàng không và quyền lợi của tất cả các nước là duy trì hòa bình và ổn định để phát triển. Bởi vậy, các quốc gia tranh chấp cần giải quyết dị biệt bằng phương thức ngoại giao hòa bình và tôn trọng luật quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Australia kêu gọi các nước đình chỉ mọi hành động đơn phương thay đổi nguyên trạng và chương trình quân sự hóa Biển Đông. Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng đã nhiều lần nói rằng chính sách xác quyết chủ quyền mạnh mẽ của Bắc Kinh là phản tác dụng vì các quốc gia nhỏ trong vùng như Philippines và Việt Nam phải tìm cách đến gần với Hoa Kỳ hơn. Người ta chưa nhìn thấy phản ứng chính thức của Bắc Kinh. Ông Lý Khắc Cường hoặc ông Tập Cận Bình không bày tỏ thái độ gì, dù là tích cực hay tiêu cực. Nhưng tại Bắc Kinh, báo chí do nhà nước kiểm soát đã có phản ứng rõ rệt. Tờ China Daily đã chỉ trích lập trường của Australia đối với vấn đề Biển Đông, và đây có thể là một lời đe dọa bán chính thức đối với ban giao kinh tế thương mại. Một phản ứng tiêu cực khác đối với Australia có thể cũng đã xảy ra trong sinh hoạt cộng đồng tại Úc, và đây cũng có thể là do ảnh hưởng của đại diện ngoại giao và lãnh sự Trung Quốc tại Canberra và Sydney. Vào cuối tuần trước khi phái đoàn Thủ tướng Australia lên đường, khoảng 60 người gọi là lãnh tụ các tổ chức người Trung Hoa tại Sydney đã nhóm họp dưới chiêu bài đã thông tư tưởng để yểm trợ chủ quyền của mẫu quốc Trung Hoa tại Biển Đông. Theo bản tin độc quyền của hệ thống truyền thông quốc gia ABC Australia, thì Đại sứ quán Trung Quốc không trả lời câu hỏi là họ có gửi viên chức đến tham dự buổi họp thảo luận này hay không. Tiến sĩ Carl Thayer bình luận, đây có thể là một hành động gây căng thẳng cộng đồng. Trước khi ông Malcolm Turnbull công du Trung Quốc, cộng đồng người Việt tự do Úc Châu cũng đã có văn thư nhắc nhở Thủ tướng về một kiến nghị mà cộng đồng đã đệ trình Quốc hội Liên bang nhằm kết án chính sách bá quyền Trung Quốc. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Sau đây là chuyên mục World in a Word. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Leave. Leave là động từ, có nghĩa là rời đi khỏi một người hoặc một nơi nào đó. Leave for somewhere nghĩa là rời đi để đến nơi nào đó. Ví dụ, I'm leaving for London tomorrow có nghĩa là ngày mai tôi rời đi đến London. Nhiều người ở Anh muốn đất nước của họ rời khỏi Liên minh châu Âu, và Thủ tướng David Cameron chính thức loan báo một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 6.
Many in Britain want the country to leave the European Union. Prime Minister David Cameron officially announced that the so-called Brexit or British exit referendum will be held on June 23rd. Mr. Cameron was able to negotiate a reform deal at a recent European Union summit that would give Britain special status in the 28-nation bloc, hoping that the deal will persuade most Britons to support staying in the EU. But popular London Mayor Boris Johnson announced that he will campaign for the country to leave the EU. In a column for the Daily Telegraph, Mr. Johnson wrote that we are seeing a slow and invisible process of legal colonization as the EU infiltrates just about every area of public policy.
Ông Cameron đã có thể đàm phán một thỏa thuận cải cách tại một hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu gần đây mà sẽ cho Anh tình trạng đặc biệt trong khối 28 quốc gia. Hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ thuyết phục hầu hết người Anh ủng hộ việc ở lại trong EU. Nhưng Thị trưởng London Boris Johnson loan báo rằng ông ta sẽ vận động để Anh rời khỏi EU. Referendum là một cuộc trưng cầu dân ý. Động từ negotiate là thương thuyết, đàm phán. Reform deal là một thỏa thuận cải cách. Và special status là tình trạng đặc biệt. Trong khi một số người ở Anh muốn rời khỏi EU, hàng ngàn người tị nạn và di dân lại muốn rời khỏi lục địa châu Âu để đến Anh.
While some in Britain want to leave the EU, thousands of refugees and migrants want to leave the European continent for Britain. They have been living in a camp near Calais, France, nicknamed the Jungle, while waiting for an opportunity to sneak in. But now French authorities will be reducing the camp size to create what it calls a more organized and dignified camp. Authorities will offer 750 migrants space in a state-run shelter made of converted shipping containers. While some migrants welcome the move, others are against it, believing that it will minimize their chances to leave for the UK.
Họ đã sống trong một khu trại gần thành phố Calais của Pháp, có biệt danh là khu rừng, trong khi chờ thời cơ để lẻn vào Anh. Nhưng bây giờ, nhà chức trách Pháp sẽ giảm kích cỡ của trại để tạo một khu trại mà họ gọi là có tổ chức và đường hoàng hơn. Nhà chức trách sẽ cung cấp không gian cho 750 di dân trong nơi trú ẩn do nhà nước điều hành, được làm từ những container vận chuyển đã được chuyển đổi công dụng. Trong khi một số di dân hoan nghênh hành động này, những người khác thì chống đối, tin rằng việc đó sẽ làm giảm cơ hội của họ rời đi để đến Anh. Camp là khu trại, động từ nickname là đặc biệt danh, jungle là rừng rậm và shipping container là container vận chuyển. Tại Mỹ, cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush đã quyết định rời khỏi chiến dịch tranh cử của ông ta tiến tới Tòa Bạch Ốc.
Finally, in the United States, former Florida Governor Jeb Bush decided to leave his campaign for the White House. Brother and son to two American presidents, Bush announced his withdrawal from the Republican race after disappointing results in South Carolina. The disappointing finish in South Carolina followed similar performances in the other early states, where Bush finished sixth in Iowa and fourth in New Hampshire, where he had devoted heavy campaign resources. The people of Iowa, New Hampshire, and South Carolina have spoken, he said.
Là em trai và con trai của hai tổng thống Mỹ, ông Bush tuyên bố rút khỏi cuộc đua của Đảng Cộng hòa sau kết quả đáng thất vọng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang South Carolina. Kết quả ở South Carolina theo sau kết quả tương tự ở những bang khác, nơi ông Bush đứng ở vị trí thứ 6 ở bang Iowa và thứ 4 ở bang New Hampshire, những bang mà ông đã dành rất nhiều nguồn lực để vận động tranh cử. Withdrawal là sự rút lui. Disappointing là gây thất vọng. Động từ devote là dành thời gian, tiền bạc, công sức cho một việc nào đó. Động từ leave còn có nghĩa là để lại một thứ gì đó ở một nơi nào đó hoặc trong tình trạng nào đó.
His mother will leave the house and its contents to him when she dies. That cut looks deep and is likely to leave a scar. Don't worry about washing those dishes, just leave them in the sink.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại cuộc họp của khối G7 mới đây ở Nhật Bản, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao các nước đã thảo luận về con đường tiến về phía trước trong một danh sách dài những thách thức toàn cầu. Đứng đầu danh sách này là mối đe dọa mà những tổ chức khủng bố như Daesh, tức Nhà nước Hồi giáo, tiếp tục đề ra đối với toàn thế giới. Trong thông cáo chung của mình, những bộ trưởng G7 lên án những vụ tấn công, những hành vi tàn bạo và vi phạm nhân quyền và việc sát hại thường dân, bao gồm những vụ bắt giữ con tin do Daesh cũng như những tổ chức khủng bố khác thực hiện. Tất cả các quốc gia G7 bày tỏ cam kết kiên định của họ đối với việc làm suy yếu và tiêu diệt Daesh thông qua liên minh toàn cầu. Một phần hệ trọng trong việc đánh bại Daesh là giúp đưa tới một sự chuyển tiếp chính trị ở Syria mà sẽ kết thúc cuộc nội chiến ở đó, bởi vì chấm dứt xung đột là một phần thiết yếu của việc giảm thiểu năng lực mở rộng hoạt động của Daesh. Điều thiết yếu là giảm số lượng những kẻ khủng bố có thể tìm cách trở về nhà ở Nga, ở Trung Á, châu Âu, Hoa Kỳ để thực hiện những cuộc tấn công thánh chiến. Hòa bình ở Syria cũng là chìa khóa giúp ngăn chặn dòng người tị nạn, đặc biệt là từ Trung Đông đến châu Âu. Về Iraq, các quốc gia G7 tái cam kết sự ủng hộ của họ đối với một nước Iraq thống nhất, có chủ quyền, bao gồm sự ủng hộ của họ đối với Thủ tướng al-Abadi và những nỗ lực của chính phủ ông tăng tốc những cải cách để tăng cường sự tham gia của tất cả người dân Iraq thông qua hòa giải dân tộc và sự quản trị bao gồm nhiều thành phần. Họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng lại lực lượng Iraq đa thành phần và do chính phủ kiểm soát. về Afghanistan, các bộ trưởng G7 nhất trí rằng cộng đồng quốc tế phải tiếp tục hỗ trợ chính phủ đoàn kết ở đó trong những nỗ lực của họ bình ổn đất nước và mang lại hòa bình và an ninh cho một dân tộc mệt mỏi vì chiến tranh. Các bộ trưởng G7 kêu gọi Bắc Triều Tiên kiềm chế những hành động và lời lẽ làm leo thang căng thẳng hơn nữa trong khu vực và thay vào đó thực hiện những bước để đáp ứng đầy đủ những cam kết và nghĩa vụ quốc tế của mình đối với việc phi hạt nhân hóa. Về Biển Đông, các bộ trưởng G7 tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình, an ninh và an toàn trên những vùng biển rộng mở bằng cách bảo vệ quyền tự do hàng hải, bay ngang và thương mại hợp pháp không bị cản trở. Những tranh chấp không được dẫn tới việc quân sự hóa và cần được giải quyết theo luật pháp quốc tế. Có sức mạnh trong việc đồng thanh lên tiếng. Như Ngoại trưởng Kerry nói, những cam kết chung của G7 sẽ đưa các nước chúng ta đi theo một con đường hướng tới một tương lai an toàn hơn, an ninh hơn cho người dân của chúng ta và cho những thế hệ sắp tới.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ cập nhật những tin nổi bật trong ngày.
Thưa quý vị, tin tức mới nhất cho hay cảnh sát và quan chức y tế Israel cho biết ít nhất 15 người bị thương sau khi một chiếc xe bus phát nổ ngày hôm nay ở trung tâm thành phố Jerusalem. Chưa rõ là liệu vụ nổ này có liên quan tới khủng bố hay không, dù một số bản tin dẫn lời quan chức cảnh sát nói rằng đây là một vụ tấn công. Chính quyền Israel cho biết 15 người đang được chữa trị vết thương, trong đó có một người bị thương nặng. Các hình ảnh đăng tải trên truyền thông xã hội cho thấy một chiếc xe bus màu xanh chìm trong lửa, trong khi khói đen nghi ngút bốc lên trời, và kế bên đó là một chiếc xe bus khác. Một số tin tức nói rằng vụ nổ xảy ra trên một chiếc xe bus trống và người bị thương khi đó ở trên một chiếc xe bus kế cận. Vụ nổ xảy ra sau một loạt các vụ đâm chém do người Palestine thực hiện nhắm vào các thường dân cũng như quan chức an ninh Israel. Vụ nổ cũng gợi nhắc lại các vụ tấn công tự sát thường xảy ra trong thời kỳ từ những năm 2000 tới năm 2005. Một tòa án ở Kiev ngày hôm nay đã kết án hai binh sĩ Nga bị bắt ở miền đông Ukraine về tội khủng bố và các tội danh khác và kết án mỗi người 14 năm tù giam. Tòa án hôm nay kết tội hai binh sĩ này gây chiến với Ukraine, hỗ trợ một tổ chức khủng bố gây ra hành động khủng bố và sử dụng vũ khí để kích động xung đột vũ trang. Cả hai bị cáo đều thừa nhận là binh sĩ Nga, nhưng Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã từ chức và tự họ tới Ukraine. Các nhân viên cứu hộ ở Ecuador tiếp tục tìm kiếm người sống sót dưới các đống đổ nát sau khi xảy ra trận động đất mạnh làm ít nhất 272 người thiệt mạng. Phát ngôn viên của Hội chữ thập đỏ Ecuador nói rằng nhiều người vẫn còn bị kẹt dưới các đống đổ nát và số tử vong nhiều khả năng sẽ còn tăng. Còn có hơn 2.500 người bị thương trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra ở vùng duyên hải Tây Bắc Ecuador cuối ngày 16 tháng 4. Hàng nghìn binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai và bắt đầu giúp sắp xếp chỗ tạm trú. Và tin cuối, thưa quý vị, quan chức Việt Nam và Trung Quốc họp bàn về việc thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện trong khi Bắc Kinh công khai đáp máy bay quân sự xuống Trường Sa. Báo chí trong nước đưa tin từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với người đồng cấp từ Trung Quốc Lưu Trấn Dân đang thăm Việt Nam. Theo truyền thông Việt Nam, cuộc họp song phương được cho là tập trung trao đổi việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực và các vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước.
Thưa quý vị, phần tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai cũng trên làn sóng thường lệ. Xin kính chào quý thính giả và thay mặt cho toàn ban kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.